Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển sách Hành trình trên đất của một đầy tớ Chúa của gia đình mục sư Lưu Văn Mão. Để bắt đầu chương trình đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Ngài Cứu Tôi. Tàu Thành Lợi. Ở Đa Hòa, nước độc, mũi độc, bà tôi mất sức đi nhiều và hay đau ốm trong thời gian hầu việc Chúa tại đó. Sau khi hoàn tất nhiệm vụ, thì sức khỏe ba tôi không còn được như trước khi đến Đa Hòa nữa. Cụ trở nên yếu đuối, bệnh hoạn. Ban trị sự địa hạt Nam Phần bổ nhiệm ba mẹ tôi đến Hội Thánh Vũng Tàu với hy vọng ở miền biển, sức khỏe ba tôi có thể sớm được hồi phục. Dù sức yếu, nhưng tính siêng năng cần mẫn của cụ không chịu để cho cụ nghỉ ngơi. Đến nơi là cụ bắt tay ngay vào việc, vì có quá nhiều việc phải làm. Việc chăn bày chiên là ưu tiên hàng đầu. Bà tôi rất kỹ lưỡng trong việc soạn bài giảng chia sẻ cho hội thánh, và để việc chia sẻ lời Chúa được hữu hiệu hơn, cụ tìm hiểu những nhu cầu của hội thánh. Cụ mong ước cố gắng vun trồng đức tin vững vàng cho đời sống từng cá nhân tín hữu nơi đây, không chỉ cho những người lớn, người già, mà cả cho lớp trẻ, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng. Các cụ rất nhạy bén trong việc cảm thông hoàn cảnh và nỗi lòng của mỗi người để nâng đỡ an ủi họ, nên bài chiên rất thương quý ba mẹ tôi. Hội thánh khi ấy có các gia đình ông bà Nguyễn Kim Quang, ông bà Trần Kim anh chị Đoàn Văn Tề, anh chị Nguyễn Thanh Liêm, bà Huyền, các cô Bạch Vân, Bạch Lan, Bạch Phượng, Bạch Hường, cô Mừng, cô Hoa, cậu Hà, cậu Hiệp, anh Phan Thẩm, anh Dương Văn Của và còn nhiều người khác mà tôi không sao nhớ hết. Ngoài việc gây dựng đời sống tâm linh cho bài chiên, bà tôi cũng muốn rằng khu nhà của Chúa phải khang trang, dễ nhìn, không chỉ vì Vũng Tàu là vùng biển rộng mênh mông, là nơi nghỉ mát lý tưởng cho du khách, là nơi thường xuyên có nhiều người đến thưởng ngoạn phong cảnh, nhưng còn là vì tính nhiệt tình của cụ đối với công việc nhà Chúa. Bà tôi rất yêu thích thiên nhiên, dù trong vườn có một số cây anh đào, vào mùa xuân hoa nở rất đẹp, cụ rất quý và chăm sóc hàng ngày, nhưng chung quanh nhà thờ lại trống trải, nên cụ tìm mua khá nhiều cây thông, cây thùy dương về trồng, thay hàng rào bao quanh nhà Chúa. Khi cây lớn lên thì nơi đây thật đẹp, nhờ những ngọn thông cao vút, thon thon như những cái mũi tháp, quanh năm xanh biếc, in qua nền trời rộng. Những ngày có gió, tôi rất say mê được nghe tiếng gió nhẹ nhàng thổi qua rặng thông, tạo ra những âm thanh kỳ diệu, những khúc nhạc thiên nhiên du dương, thánh thót, mà tôi chắc chắn không một nhạc sĩ trần gian nào có thể đan kết được những nốt nhạc, những dòng nhạc tuyệt vời đến như thế. Rồi những ngày trời chợt nổi giông bão, thì ôi, tôi thật sự rùng mình khi cơn gió bất ngờ ùa đến, quất mạnh vào rặng thông, gây nên những tiếng rít rợn người. Tôi thấy mình nổi gai óc và cảm nhận được thế nào là tiếng gió hú. Đấy là tôi đang ở vùng biển êm đềm, không phải giữa rừng hoang. Nếu là rừng hoang thì không biết tiếng gió còn kinh khủng đến đâu. Mặc dù rất sợ, nhưng sao lòng tôi vẫn muốn thỉnh thoảng được nghe lại tiếng hú của những trận cuồng phong thổi qua rặng thông quanh nhà thờ. Tôi thầm nghĩ trong lòng, Chúa ơi, chỉ có Ngài mới tạo ra được những âm thanh kỳ bí này mà thôi Chúa ạ. Tôi tin rằng những âm thanh Chúa cho phát xuất từ thiên nhiên cũng là tiếng nói từ trời nhắc nhở nhân loại biết rằng lúc nào và nơi nào cũng luôn có sự hiện diện của một Thượng Đế toàn năng mà mọi người phải tôn thờ. Xong việc trồng cây thông, thì cụ lại đi mua những cây trắc bách diệp hoặc những cây thông loại thấp về trồng phía trước nhà thờ. Cứ vài tuần, cụ lại tự tay cắt tỉa một lần, nên ngắm nhìn cây rất gọn gàng, đẹp mắt. Không muốn bỏ phí đất, nên ba tôi đã làm cỏ, cuốc đất trồng mãng cầu, khoai lang, bí đỏ, bí đao. Có anh Thẩm và anh Của phụ giúp. Có lẽ vì đất chưa trồng gì bao giờ, nên đến mùa, những củ khoai, những quả bí đỏ, bí xanh rất là lớn khác thường. Còn mãng cầu thì trái ngọt và rất ngon. Vào các buổi chiều Chủ nhật hàng tuần, mẹ tôi hay chiên khoai cho ban thanh niên ăn sau giờ họp và tập hát. Những ngày lễ lớn thì các bà đứng ra lo việc nấu ăn, tiếp khách. Hội thánh sinh hoạt rất vui và phước hạnh. Công việc Chúa tại Hội thánh Vũng Tàu vẫn tiến triển khả quan. Với trách nhiệm của một đầy tớ Chúa, bà tôi vẫn không chịu yên nghỉ trên những điều tốt đẹp đang có, mà cụ luôn quan tâm đến linh hồn của những người chưa biết Chúa ở khu vực này, nên thường có những buổi truyền giảng hàng tuần tại nhà thờ. Thân hữu được mời đến tham dự cũng có, nhưng cụ vẫn mong đạt được kết quả nhiều hơn, có số đông người hơn đến nghe ơn cứu rỗi Chúa dành cho họ. Thế là ba tôi nghĩ ngay ra việc cần phải làm. Đó là cụ thường xuyên mời đoàn truyền đạo lưu hành ở Sài Gòn ra giảng cho đồng bào chưa biết Chúa. Mỗi lần có đoàn truyền đạo lưu hành đến, ba tôi đều làm đơn xin phép chính quyền để được tổ chức truyền giảng ngoài trời ở phía trước Sở Thông tin quận, ngay cạnh chợ Vũng Tàu vào những buổi tối, phần nhiều là cuối tuần, vì dân cư và hầu hết các cơ sở thương mại đều quy tụ quanh đây. Đoàn truyền giảng có một chiếc xe lớn, đủ để trang bị và chuyên chở mọi thứ cần dùng. Có máy phóng thanh, có sẵn dụng cụ để làm bục giảng bên ngoài, có đèn sáng, có đàn harmonium hoặc đàn accordion. Hồi ấy, mục sư Phạm Văn Thâu là trưởng đoàn và một số mục sư khác lo việc giảng dạy. Hát thánh ca thì có ban hát của hội thánh nhà. Thỉnh thoảng cũng có một vài cô giáo sĩ từ Sài Gòn theo đoàn ra tham dự và hát những bài thánh ca hướng về truyền giảng để tôn vinh Chúa và giới thiệu Chúa cho người chưa biết Ngài. Chương trình này có kết quả rất tốt, thu hút được nhiều người tới nghe và tiếp nhận Chúa, kể cả những du khách từ các nơi xa đến nghỉ mát. Điều quan trọng và vui mừng nhất là lời Chúa được gieo ra cho số đông đồng bào. Bên cạnh việc gây dựng, giúp đỡ tín hữu lớn lên trong đời sống theo Chúa, bà tôi cũng muốn mở rộng diện tích khu vực này. Phía trước nhà thờ thì rải rác có nhà dân ở, bên trái là hội giúp khổ, nhưng hội đã ngưng hoạt động từ lâu. Bên phải là đất hoang giống như rừng cây, phía sau cũng là đất hoang, cỏ mọc tùm. Phần đất nhà thờ hiện có, dường như trước đó đã được mua làm tài sản của hội thánh. Thấy quanh nhà Chúa còn có đất trống, nên bà tôi nghĩ ra việc nên làm đơn xin một mẫu tay đất cho nhà thờ và cụ đích thân đến gặp ông quận trưởng quận Vũng Tàu. Hồi ấy Vũng Tàu còn là quận thuộc tỉnh Bà Rịa. Ông quận trưởng tiếp ba tôi rất niềm nở. Ông nhận đơn và hứa sẽ cứu xét. Sau một thời gian thì tiếp được thư phúc đáp. Quận chấp thuận cấp cho nhà thờ Vũng Tàu một mẫu tay đất. Hội thánh và ba mẹ tôi rất sung sướng cảm tạ Chúa đã nhậm lời cầu xin và ban ơn quá sức tưởng tượng. Sau đó, quận cho người đến đo đất và đóng cọc phạm vi đất được cấp. Bà tôi cứ theo đó mà làm hàng rào cho nhà thờ, rồi dọn dẹp dần phần đất mới. Tôi rất thương ba mẹ tôi về tấm lòng thiết tha trong chức vụ đối với công việc Chúa. Chúa cho cụ luôn có sáng kiến và không hề quản ngại khó khăn, nhưng cố gắng đạt đến mục đích những gì Chúa nhắc ba tôi phải làm. Nên bất cứ hầu việc Chúa ở đâu, dù thời gian dài hay ngắn, thể làm được gì ích lợi cho hội thánh là cụ làm hết lòng. Ba tôi bảo rằng, mở rộng phạm vi nhà Chúa, để rồi những mục sư kế tiếp và hội thánh sau này có sẵn phương tiện thực hiện những công tác cần thiết khác. Và đúng như vậy, mấy năm sau đó, Hội Hoàn Cầu Khải Tượng, World Vision, có xây một trường học cho trẻ em trong vùng, ngay trên mảnh đất trong khuôn viên nhà thờ. Tôi không ở Vũng Tàu, trọn thời gian các cụ hầu việc Chúa, nhưng hầu như vào dịp cuối mỗi tuần, tôi đều từ Sài Gòn trở về. Nhiệm vụ của tôi là lau ghế ngồi, quét dọn nhà thờ vào các buổi chiều thứ bảy và cuối ngày Chủ nhật, sau các sinh hoạt của hội thánh và các ban ngành. Bà tôi thật quá kỹ lưỡng, cụ để riêng một cái thau, có chỗ để cố định trong ngăn của tòa giảng, để rửa ly tiệc thánh, và cụ tự rửa các ly, mà tuyệt đối không cho bất cứ ai khác được trao nhiệm vụ này, nhất là phụ nữ. Có lần tôi muốn giúp cụ, nhưng ba bảo rằng, việc ấy là của cụ mà không phải của tôi. Điều này khiến tôi suy nghĩ, và từ đó tôi hết sức thận trọng đối với những vật dụng được biệt riêng ra thánh trong nhà Chúa, không dám coi thường, ngay cả các ly đựng tiệc thánh, dù chúng là vật rất nhỏ. Những ngày có mặt ở Vũng Tàu, tôi cũng giúp ba xách nước giếng để tưới cây trong vườn. Công việc này cũng nhọc nhằn lắm, vì nước thì nặng, phải dùng gầu múc và dùng sức kéo từ giếng sâu lên, mà cây trong vườn lại nhiều, nên ba khá vất vả. Tuy mệt, nhưng bù vào, Chúa lại cho cụ vui khi thấy các cây lớn lên xanh tốt, kết quả, và mỗi người trong hội thánh cũng được vun trồng kỹ lưỡng như những khóm cây đẹp đẽ. Thời gian ấy, khu nhà thờ vẫn chưa có hệ thống nước máy, hoàn toàn phải dùng nước giếng. Nước ăn thì phía sau nhà thờ có một hồ chứa nước mưa khá lớn. Trước mỗi mùa mưa, ba tôi thường rửa hồ thật sạch để trữ nước mưa dùng làm nước uống cho cả năm. Thời gian hầu việc Chúa ở Vũng Tàu, các cụ luôn bận rộn tiếp khách. Tôi thấy không tuần nào là tuần vắng khách. Tôi nghĩ rằng tiếp khách cũng là một ơn Chúa ban cho. Nếu không có ơn ấy, chắc khó ai có thể làm được. Trong số các khách vãng lai, cũng có những vị mục sư, bạn của ba tôi. Có một lần, tôi nghe cụ nói với một bạn đồng lao đến thăm vào ngày thứ bảy. Bác ra chơi, mời bác giảng cho hội thánh vào sáng mai nhé. Vị mục sư trả lời, thăm hai bác thôi, đâu có chuẩn bị giảng. Bà tôi lại tiếp, tôi biết rằng chúng ta là lính của Chúa, mà lính thì bao giờ cũng trang bị đầy đủ khí giới và lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Thương bà quá vì cụ luôn ý thức rõ ràng trách nhiệm của mình đối với Chúa như một người lính tận tâm phục vụ cho quê hương. Ý thức rõ ràng mục đích Chúa giao cho mình và hết lòng cứu vớt linh hồn tội nhân. Ba mẹ tôi hầu việc Chúa tại Vũng Tàu hai niên khóa, 4 năm, 1959-1963. Cụ đến nhận nhiệm vụ vào ngày 12 tháng 9 năm 1959 và từ giã hội thánh vào ngày 30 tháng 6 năm 1963. Khi chia tay cùng bầy chiên yêu dấu, cụ viết những lời thơ sau. Từ giã hội thánh Vũng Tàu, nhớ đàn chiên thánh. 4 năm mưa nắng giải dầu, ra đi để nhớ, để sầu cho ai. Lòng riêng, riêng cũng bi ai. Nhớ đàn chiên thánh, láng lai lệ hồng. Vũng Tàu, 30 tháng 6 năm 1963. Sau đó, ba mẹ tôi được bổ nhiệm đến hầu việc Chúa tại Thành Lợi thuộc tỉnh Vĩnh Long trong thời gian một năm, 1964-1965. Hồi ấy, phần vì xa xôi, phần vì tôi phải đi làm, chưa một lần đến Thành Lợi, nên tôi không biết gì về sinh hoạt trong chức vụ của ba tôi ở nơi đó. Tôi chỉ nhớ là vì phải di chuyển bằng xe đò mỗi lần về thăm nhà và trở lại hội thánh, nên có lần xe đò bị lật. bà tôi bị thương khá nặng, mặt bị dập và gãy nhiều răng cả hàm trên và hàm dưới nữa. Chữa trị các vết thương cũng khá lâu. Ba tôi cũng để lại một bài thơ khi xa bầy chiên Thành Lợi. Từ giả Thành Lợi. Suốt năm mưa nắng giả dầu, trải bao gian khổ, bắt đầu yên vui. Giả từ Quý Hội về xuôi, đô thành chắc sẽ ngậm ngùi nhớ thương. Thành Lợi, ngày 27 tháng 6 năm 1965. Cơ quan xuất bản Tin Lành. Chức vụ cuối cùng trong đời sống hầu việc Chúa của ba tôi là quản lý cơ quan xuất bản Tin Lành trong 8 năm 1966-1974. Trong thời gian ở đây, ba tôi đảm nhiệm công tác điều hành cơ quan, trông nom sổ sách chi thu, chăm sóc nhà in trong việc in ấn, phát hành và phân phối các sách bội linh, sách dùng cho người chưa biết Chúa, kể cả các sách dịch từ tiếng Anh, Pháp, Hoa. Cũng có Thánh Kinh Nguyệt Sang là đặc sang bội linh cho Hội Thánh Tin Lành. Rạng Đông là đặc sang phổ biến giáo lý Tin Lành của Hội Thánh cũng được xuất bản hàng tháng. Nhân viên cùng làm việc với ba tôi nơi đây, tôi chỉ nhớ tên vài người tại văn phòng như ông Nguyễn Minh, ông Lâm Văn Phấn, cô Thu Mai, cô Hồng Ân. Ai cũng yêu mến Chúa và hết lòng cộng tác với ba tôi phục vụ Ngài với tinh thần thân mật như trong một gia đình. Mặc dù rất bận rộn, nhưng mỗi Chúa Nhật, ba tôi vẫn nhận lời mời đến chia sẻ lời Chúa tại nhiều hội thánh trong vùng Sài Gòn suốt thời gian làm việc tại cơ quan xuất bản Tin Lành, giáo lý tuyên truyền, Vang Thị Xã. Ngoài ra, ba tôi còn thường xuyên viết bài cho Thánh Kinh Nguyệt Sang, Hừng Đông và Rạng Đông. Những bài viết, những bài giảng, những bài thơ của cụ đã giúp ích rất nhiều cho đời sống tín hữu khắp nơi và cả những người chưa biết Chúa. Thơ của cụ được nhiều hội thánh dùng làm thi ca trong các chương trình lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ Tết, văn chương tô điểm khắp Sơn Hà. Ngày qua ngày, dù tuổi đời chồng chất, ba tôi vẫn vui trong chức vụ thiêng liêng Chúa ban cho mình và lúc nào cũng hết lòng lo tròn trọng trách. Dưới đây là bài thơ cụ viết lúc đang làm việc tại cơ quan xuất bản Tin Lành. Thư viện Tin Lành. 67 tuổi, lái xe nhà. Thư viện ngày ngày phải trải qua. Giáo lý tuyên truyền Vang Thị Xã. Văn chương tô điểm khắp Sơn Hà. Khuyên người tội lỗi quay về Chúa. Dắt kẻ làm đường trở lại cha. Quyết chí chuyên lo tròn nhiệm vụ. Nghìn thu thánh quốc, hẳn vinh hoa. Mùa hạ năm Kỷ Dậu 1969. Hồi hưu, phần 1. Ngày 1 tháng 7 năm 1974, ba tôi về hưu từ cơ quan xuất bản Tin Lành. Tuy là về hưu, nhưng cụ vẫn bận rộn như những ngày còn làm việc. Ba tôi bảo rằng chữ về hưu chỉ là tên gọi khi mình chấm dứt một công tác nhất định nào đó tại một nhiệm sở nhất định nào đó mà thôi. Còn đối với một đầy tớ Chúa thì về hưu không có nghĩa là nghỉ hẳn. Nhưng nếu còn sức Chúa ban thì vẫn tiếp tục phục vụ Ngài. Thế nên hàng ngày, ba tôi vẫn dành hầu hết thời giờ để nghiên cứu lời Chúa, soạn bài giảng và hàng tuần vẫn thường xuyên góp phần giảng dạy tại nhiều nơi như Hội Thánh Sài Gòn, Nguyễn Tri Phương, Bàn Cờ, Tô Hiến Thành, Ngô Gia Tự, Lữ Gia, Trương Minh Giảng, Khánh Hội, Hòa Hưng, Gia Định, Gò Vấp. Hầu như không một Chúa Nhật nào là ba tôi không đi chia sẻ lời Chúa. Khi về hưu, ba tôi có ghi mấy dòng thơ. Hoan hỷ hồi hưu. Dân mình giảng đạo bấy lâu nay, chính Chúa ban cho chức vụ này. Thập tự noi theo gương tớ thánh, linh trình nối gót bậc tôi ngay. Bể dâu mấy độ lòng không đổi, biến cố bao lần dạ chẳng thay. 47 năm trời tròn trọng trách, 72 tuổi đáng mừng thay. Về hưu ngày 1 tháng 7 năm 1974. Bài thơ Hồi hưu với con ngựa sắt chứng tỏ rằng về hưu nhưng bà tôi không nghỉ hẳn mà vẫn tiếp tục quyết đem danh Chúa cứu người đời trong tuổi già cùng với con ngựa sắt. Một bạn đồng hành đã gắn bó với cụ trong chức vụ hầu việc Chúa từ thuở đầu xanh. Hồi hưu với con ngựa sắt. Từ thuở đầu xanh bạn với tôi, đôi ta đã trải biết bao nơi, nay đã tuổi già tôi với bạn, quyết đem danh Chúa cứu người đời. Tháng 7 năm 1974. Khi về hưu, bà tôi có nói với gia đình là cụ rất sung sướng được Chúa chọn làm sứ giả của Ngài và rất cảm ơn Chúa về sự đồng công, cộng tác, dẫn dắt của Ngài suốt những tháng năm dài hầu việc Chúa để hoàn tất nhiệm vụ một cách tốt đẹp với tấm lòng trong sạch, với đời sống thanh bạch trước mặt Chúa. Bà tôi cũng kể lại rằng cụ trải qua nhiều hội thánh, gặp nhiều khó khăn, nhưng những khi gặp các vấn đề nan giải, Chúa Chúa đều ban cho cụ sự khôn ngoan để giải quyết, nên trong suốt cuộc đời phục vụ Ngài giữa bầy chiên của Chúa, cụ không bao giờ phải dùng đến biện pháp dứt phép không công bất cứ một tín hữu nào. Đó cũng là niềm vui, sự thỏa lòng của một đầy tớ Chúa khi nhớ lại những ngày còn tại chức. Xuân về, hạ lại, thu qua. Muôn năm lời Chúa vẫn là y nguyên. Ta đem lời ấy rao truyền, giờ đây ôn lại, phỉ nguyện đời ta. Sau 10 năm về hưu, ba tôi vẫn còn giữ chiếc xe đạp, ngựa sắt của cụ. Nếu con ngựa sắt là vật có tri giác, chắc hẳn nó sẽ vô cùng cảm kích khi được nghe những dòng thơ cụ nhắc đến nó một cách âu yếm như trò chuyện với một người bạn tâm giao, bằng tất cả tình cảm thân thương lúc nào cũng nâng niu ấp ủ trong lòng. Chỗ chúng tôi ở phía trước có một phòng nhỏ, chiều rộng bằng với chiều rộng căn nhà, chiều dài có lẽ khoảng gần 2 thước. Đấy là chỗ để xe. Cụ kê một ghế xích đu ở đó, hàng ngày ngồi đọc sách hoặc nằm nghỉ ngơi mà vẫn có thể nhìn ra phía trước. Chiếc xe đạp của cụ cũng được dựng sát vào bức tường bên cạnh ghế xích đu. Nằm bên ngựa sắt mấy năm qua, sống tựa bên nhau lúc tuổi già, nhớ lại xưa ta cùng ngựa sắt, nơi gần cho đến tận nơi xa, nơi gần cho đến tận nơi xa, bất cứ nơi nào cũng trải qua, dẫn dắt đàn chiên theo cứu Chúa, nước trời vang dậy tiếng hoan ca. 30 tháng 7 1984. Có một hôm, ba tôi được mời dự tiệc hồi hưu của một người bạn. Cụ kể lại rằng cụ được ngồi cạnh người bạn ấy để trò chuyện tâm tình. Ông cụ bạn nói: "Bác ạ, thời gian quả là nhanh như có cánh bay vậy. Năm ngoái tôi mới 70 mà năm nay đã 80 tuổi rồi." Ba tôi nhỏ nhẹ: "Bác ơi, năm ngoái bác 70 thì năm nay 71 chứ, làm sao mà tới 80 được?" Tuổi già thì hầu như trí nhớ ai cũng kém sút, và mặc dù ba tôi cũng quên đi nhiều, nhưng cảm ơn Chúa là Chúa cho tâm trí cụ còn khá minh mẫn. Cụ vẫn có ơn trong việc giảng dạy, và Chúa còn dùng cụ để ban phát lời Chúa rất kết quả, ngay cả trong những ngày hưu hạ. Ba tôi kỹ lưỡng và quan tâm đến cả cách phục sức của chúng tôi. Nhớ lại khi bắt đầu đi làm, tôi không còn giữ được mái tóc dài mềm mại ống ả nữa, vì săn sóc mái tóc dài rất mất thì giờ. Mặc dù tôi rất yêu mái tóc của mình, nhưng rồi tôi đành cắt nó ngắn đi. Khi thấy cái đầu mới của tôi, bà tôi đã giảng cho tôi nghe một bài đích đáng: tóc dài là sự vinh hiển của phụ nữ. Thế rồi có một buổi chiều Chủ nhật mùa hè, Tuyết Mai đi nhà thờ dự giờ thờ phượng Chúa của ban thiếu niên. Bữa ấy Tuyết Mai mặc chiếc jeep màu hồng nhạt dài đến đầu gối ra lấy xe để đi. Ba tôi đang ngồi trên ghế xích đu phía trước nhà. Cụ hỏi: "Sao con không mặc áo dài?" Tuyết Mai nói: "Nóng quá ông ngoại ạ." Ba tôi bèn xuất khẩu thành thơ và cụ đọc ngay: "Con gái trưng vương phải mặc quần, đừng nên mặc váy hở hai chân. Thuần phong mỹ tục xưa còn đó, con gái trưng vương phải mặc quần." Cháu tôi học trường trưng vương. Tôi nghe tiếng hai ông cháu cười bên ngoài nhà mà lòng thấy vui vui. Ba tôi thương yêu con cháu và luôn mong ước dòng dõi của cụ sẽ nối tiếp sự nghiệp đức tin, noi gương ông bà mà góp phần hầu việc Chúa và có đời sống đẹp lòng Ngài. Khi cụ có các cháu nội ngoại, cụ thường bồng cháu ra tiệm chụp hình để ông cháu chụp chung. Khi có các chắc nội ngoại cũng vậy. Ba tôi rất thích chơi hình. Cụ sưu tập hình ảnh suốt những năm hầu việc Chúa qua nhiều hội thánh, ngoại trừ 2 hội thánh miền quê không có phương tiện chụp hình. Vậy mà trong những năm chiến tranh phải chạy loạn, hình ảnh và mọi thứ ba mẹ tôi có kể từ ngày thành hôn đều bị giặc đốt cháy rụi. Đấy là lý do tại sao trong bài viết về chức vụ các cụ lại thiếu hình ảnh các hội thánh nơi các cụ hầu việc Chúa, và điều này quả là đáng tiếc.
Ta lo bao tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay, những ai có tâm sầu cay khóc lóc khô đau buồn thay. Anh em tiếp khuyên giục nhau, lo đi báo tin này mau, kia ơn yên úi giang lai. Kia thánh linh đã lai ra, kia linh giang nơi trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hứa ngư ấy linh hiệp này. Mau đi báo tin mừng ngày, cho qua ban mai đán quan lộ ra, đuổi xua kiếp kinh sầu than, bao tô ác ma liệt tàn. Non kia anh tia vàng soi, kim ô lướt mau dường thoi, kia thần yên úi giang lai. Kia thánh linh đà lai ra, kia linh giang nơi trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hướng ngư ơi linh nghiệp này, mau đi báo tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần đem theo biết bao địa phương, xa dung biết bao tội nhân, khiến hương cứu ân mười phần. Lao lung trong không từ nay, vang lên khúc ca tuyệt hay, kia thần yên úi giang lai. Kia thánh linh đà lai giang, kia linh giang đầy trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hứa ngư anh linh hiền thay, mau đi báo tin mừng ngày, cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên úi giang lai. Yêu thương Chúa vô lượng thay, tuy tôi đưa con dại ngây, quyết giao khắp thiên hà nay, đưa đang ở điện đây, thiên ân cứ tôi lạ thay, soi ra ánh thiên phụ nay, kia thần yên úi giang lai. Kia thánh linh đà lai giang, kia linh giang nơi trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hứa ngư ấy linh nghiệp này, tin mừng ngày cho bao thế nhân đều hay, kia thần yên úi giang lai. Nay ta xưng ca đồng thanh, dư âm thâu lên trời xanh, cõi thiên thanh dân đồng tâm, reo rắc khúc ca hồi âm. Yêu thương ấy ca điệu hay, vui thay khúc bất tuyệt nay, kia thần yên úi giang lai. Kia thánh linh đà lai giang, kia linh giang nơi trần gian, đấng cha hứa ban hà nay, hướng ngươi